Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Nhiều hoạt động tại hội chợ
thưa quý thính giả, tối 26 tháng 4 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, Sở Công Thương khai mạc hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên năm 2024. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, hội chợ là hoạt động thường niên của tỉnh Thái Nguyên. Thông qua các hoạt động tại hội chợ triển lãm lần này, tỉnh Thái Nguyên mong muốn tăng cường mở rộng giao lưu, quảng bá các thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch với các tỉnh thành phố trong cả nước, đồng thời tăng cường liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với chủ đề kết nối cùng phát triển, hội chợ lần này có nhiều nét đổi mới so với các kỳ hội chợ trước.
Ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết.
Hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên với quy mô trên 200 gian hàng đến với hội chợ năm nay Thái Nguyên thì quảng bá thành tựu về phát triển công nghiệp, giới thiệu với cả nước các cái doanh nghiệp thuộc lĩnh vực các nhà hợp tác xã trong lĩnh vực chế biến nông sản, đặc biệt là chè. Đặc biệt hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên năm nay có sự tham gia của thủ đô Hà Nội với sự kết nối và chia sẻ đồng hành của hai địa phương đã tạo ra một cái môi trường xúc tiến rất là linh hoạt và sáng tạo để cho các cái doanh nghiệp giữa hai tỉnh và thành phố cũng như là 34 tỉnh thành phố trong cả nước có một cơ hội để giao lưu và quảng bá các cái sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và thế mạnh của mình trong cái việc là kết nối cung cầu.
Bà Lê Thị Lan Hương, Ban Văn hóa Xã hội Làng nghề Hà Nội chia sẻ.
Hội chợ thì tổ chức rất là hoành tráng, quy mô nên là chúng tôi đến đây cảm thấy là mình đã mang đến những cái sản phẩm mà để giao lưu văn hóa và cũng đặc trưng của làng nghề Hà Nội. Nên là tôi hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có những cái hội chợ, những cái buổi như thế này để chúng tôi có dịp là quảng bá văn hóa và giao lưu và học hỏi.
Không chỉ là sự nỗ lực đổi mới từ ban tổ chức, các doanh nghiệp tham gia cũng đã tích cực quảng bá, đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn người dân tham gia hội chợ.
Chị Lê Thị Bảo Kim, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có rất là nhiều lần triển lãm hội chợ rồi nhưng mà lần này là mình thấy các gian hàng nó phong phú nhất. Hội chợ năm nay là mặt hàng như yếu phẩm và thực phẩm là rất phong phú nhưng mà có thêm những cái gian hàng về thủ công mỹ nghệ này mà cái rất là sáng tạo.
Là hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động. Hội chợ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2024 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Hôm nay 27 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở ngành liên quan. Trong những năm qua, tháng công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chương trình, nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động đã được tổ chức như trao quà cho người lao động, tổ chức gian hàng không đồng, bán hàng giảm giá, cắt tóc, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tuyên truyền luật an toàn giao thông, bảo dưỡng thay dầu xe miễn phí, chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát. Hội thi dân vũ nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên. Chị Vũ Thị Ngát, công ty trách nhiệm hữu hạn Winha Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ.
Tham gia chương trình hôm nay thì tôi thấy rất là vui và phấn khởi khi các cấp ban lãnh đạo quan tâm đến đời sống của công nhân. Hôm nay đến đây thì cũng có rất nhiều gian hàng rất là phong phú và đa dạng. Tôi cũng chọn được hai bộ áo dài rất là ưng ý. Mong muốn thời gian tới thì các cấp lãnh đạo cũng quan tâm đến đời sống của công nhân hơn như thế này nữa.
Để tháng công nhân năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm hưởng ứng có hiệu quả nhất. Theo đó, trong tháng công nhân, mỗi công đoàn cơ sở làm ít nhất một phần việc cụ thể mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, đoàn viên công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh cũng tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thì chúng tôi mong muốn rằng các bạn đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phối hợp với tổ chức công đoàn để tổ chức các hoạt động vì người lao động. Và chúng tôi cũng mong muốn là thông qua các hoạt động về để chăm lo cho người lao động thì các cấp ủy đảng, chính quyền và các doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ông Hà Quốc Cao, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Winha Việt Nam Thái Nguyên bày tỏ.
Tháng dành cho công nhân, ví dụ như tháng 5 này, thì đây là một cái chương trình lớn dành cho người lao động. Thì ban chấp hành công đoàn Winha cũng đã triển khai rất là nhiều các cái chương trình để hưởng ứng cái ngày lễ này. Và ngày hôm nay thì đoàn Winha đến đây với số lượng rất là đông, 90 người. Thế thì đa số đoàn viên rất là hồ hởi và rất là vui.
Tại chương trình, 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tôn vinh khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 30 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên địa bàn thành phố Sông Công với tổng diện tích gần 23.000 m2, tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng.
Tối ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải Cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2024. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải, đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị có liên quan. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu là 16 màn so tài đỉnh cao của các kỳ thủ thuộc nhiều thế hệ vận động viên khác nhau. 4 kỳ thủ lọt vào vòng sau cùng thuộc đủ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các trận đấu có sức hấp dẫn, kịch tính, độ lan tỏa rộng rãi thông qua các phương tiện truyền thông của tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương. Ở nội dung Cờ tướng Bát Kiệt, Hương Trà, tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đại kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Mẫn, Đà Nẵng, giải nhì cho Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thanh Bảo, Bình Phước và giải ba được trao cho kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân, Bình Phước. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác về việc phối hợp tổ chức thi đấu, sản xuất chương trình truyền thông gắn với hoạt động tổ chức giải đấu hàng năm. Trong đó thì thống nhất hai bên cùng tổ chức ít nhất một giải đấu cờ tướng trong hệ thống thi đấu thành tích cao của Cục Thể dục Thể thao tại Thái Nguyên.
Thưa quý khán giả, ngày 26 tháng 4, tiếp tục chương trình công tác, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương thành kính bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, tri ân những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Sự đóng góp hy sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta như một bản trường ca bất diệt. Sau lễ dâng hương tưởng niệm Đại tướng, đoàn đã đi tham quan khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm tại khu rừng già dưới chân núi Phú Đồn thuộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng Tham mưu đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng thay đổi toàn bộ cục diện, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ và Đồng Quang. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong. Chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để con cháu học tập noi theo, kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa phối hợp cùng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về chủ đề từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm với gần 200 hình ảnh tư liệu lịch sử được sưu tầm để giới thiệu cho nhân dân, khách du lịch tham quan và nắm rõ được vai trò ý nghĩa của ATK Định Hóa. Triển lãm gồm hai phần. Phần 1, ATK Thái Nguyên, nơi khởi nguồn chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần 2, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên hiện có 37 cán bộ, hội viên là cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Pháp, trong đó có 14 hội viên là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Có người trưởng thành trong quân đội trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, có người trở thành cán bộ quản lý lãnh đạo. Trở về với đời thường, các cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, gương mẫu ở khu dân cư, xây dựng gia đình tiêu biểu. Tại chương trình gặp mặt tri ân nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các hội viên đã có dịp gặp nhau chia sẻ những câu chuyện thời chiến. Những tiết mục văn nghệ do chính các hội viên biểu diễn đã làm sống dậy khí thế xung trận của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Tại Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024 do Hội đồng đội Trung ương tổ chức vừa qua tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tỉnh Thái Nguyên có 4 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu được nhận bằng khen của Hội đồng đội Trung ương gồm em Ngô Quỳnh Chi, chi đội 4A, liên đội tiểu học Núi Voi, thành phố Thái Nguyên, em Nguyễn Ngọc Bảo An, chi đội 7A, liên đội trung học cơ sở Giang Tiên, huyện Phú Lương, em Nông Thanh Hoài, chi đội 9A, liên đội trung học cơ sở Vân Hán, huyện Đồng Hỷ, em Dương Phương Thảo, lớp 7B, trường trung học cơ sở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Các em đều là những học sinh giỏi, cán bộ chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong học tập, trong công tác đội và có năng khiếu về văn nghệ thể thao. Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 có sự tham gia của 200 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác đội trên toàn quốc.
Thưa quý khán giả, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, người dân sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Chính vì vậy, các đơn vị có đặc thù phải thực hiện công tác chuyên môn liên tục trong những ngày nghỉ cũng đã tăng cường công tác thường trực, phân công nhân sự duy trì công tác phục vụ hoạt động của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Khi nghỉ lễ bắt đầu cũng là lúc nhu cầu sinh hoạt, sử dụng điện tăng cao. Đặc biệt, đợt nắng nóng cục bộ cũng bắt đầu, nên công tác trực ban, điều khiển lưới điện được Công ty Điện lực Thái Nguyên chú trọng ngay từ trước kỳ nghỉ. Ông Đỗ Bá An, trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Điện lực Thái Nguyên chia sẻ.
Trong tối hôm qua và ngày hôm nay thì công suất đỉnh của Công ty Thái Nguyên tăng khoảng 15%, trong đó phụ tải về sinh hoạt tăng từ 12-15% và phụ tải công nghiệp tăng khoảng 9,6%.
Ông Ninh Văn Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
Trước kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi đã có chỉ đạo cán bộ nhân viên tăng cường công tác kiểm tra cũng như là xử lý các khiếm khuyết lưới điện, và chúng tôi đã cũng có chỉ đạo hoàn thành các công việc đầu tư xây dựng cũng như sửa chữa lưới điện trước dịp nghỉ lễ. Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cũng như là bố trí lực lượng trực của chúng tôi đã hoàn toàn là yên tâm và đáp ứng được yêu cầu cung ứng điện.
Bên cạnh đó, tại các bệnh viện, cơ sở y tế, lực lượng cán bộ y tế trực tại bộ phận cấp cứu cũng được duy trì 24/24, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Bác sĩ Trần Thanh Tuấn, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói.
Ngay từ ngày đầu tiên thì lượng bệnh nhân đến cũng tương đối là đông, và chúng tôi luôn sẵn sàng cả về tinh thần cũng như là con người và các trang thiết bị vật tư y tế sẵn sàng để đảm bảo cho công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Kỳ nghỉ lễ năm nay khá dài, nhiều hoạt động văn hóa giải trí diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nên vệ sinh môi trường cũng là một trong những công tác được chú trọng. Chị Đinh Thị Bích Hậu, đội trưởng đội 2, chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên nói.
Cái tinh thần của chị em là bao giờ cũng hoàn thành tốt công việc, không được nghỉ, 100% là làm trên đường. Từ ban lãnh đạo đến các chị em công nhân cố gắng nhiệt tình làm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trên giao cho, mà cũng là cái góp cái phần nhỏ bé của mình cho thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh sạch đẹp.
Để kỳ nghỉ diễn ra an toàn, vui tươi, bên cạnh việc đảm bảo an toàn trong các hoạt động vui chơi giải trí, người dân cũng cần nâng cao ý thức sử dụng điện, tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường khi tham gia các hoạt động và đảm bảo sức khỏe của bản thân trong những ngày nắng nóng. Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng nghe thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày chuyển nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 73 đến 75%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sơn Tây, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày chuyển nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố các quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang cải tạo tại phân trại quản lý phạm nhân, trại tạm giam công an tỉnh. Trong đợt này, trại tạm giam công an tỉnh có 19 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và một phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, chấp hành tốt nội dung kỷ luật cơ sở giam giữ và khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Kết quả trên cũng ghi nhận quá trình quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân của tập thể, ban giám thị, cán bộ, chiến sĩ trại tạm giam trong thời gian qua. Quyết định tha tù trước thời hạn và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân thực sự tiến bộ. Đây cũng là động lực để những phạm nhân còn lại tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thi đua lao động, cải tạo tốt hơn nữa để được xét tha tù, giảm án, trở về với gia đình và cộng đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định cho những phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong đợt này.
Ngày 26 tháng 4, tại thành phố Bắc Cạn, Cục Chính trị Quân khu 1 đã phối hợp với tỉnh đoàn Bắc Cạn tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với tỉnh đoàn các tỉnh trên địa bàn quân khu giai đoạn 2022-2024. Giai đoạn 2022-2024, công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các tỉnh đoàn đã bám sát thực tiễn cơ sở, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở nhiều địa phương, đơn vị có bước chuyển biến vượt bậc. Để công tác phối hợp chỉ đạo giai đoạn 2024-2026 đạt hiệu quả thiết thực, hội nghị xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.
Ngày 26 tháng 4, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Sau một thời gian thực hiện, chương trình hóa đơn may mắn đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật về thuế, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử triển khai đồng bộ. Tại chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn lần này, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã xác định ngẫu nhiên công khai minh bạch được 15 số hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng giải thưởng trị giá 30 triệu đồng, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích.
Ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2024. Tại chương trình, trên 250 học viên là đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của 68 trường học và 18 xã phường trên địa bàn thành phố được đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Phổ Yên thông tin tình hình cháy nổ trong nước, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên thời gian qua, một số nguyên nhân gây cháy nổ, các biện pháp phòng cháy trong hộ gia đình, một số kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn sự cố, tính năng tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số dụng cụ phương tiện chữa cháy thông dụng, phương pháp tổ chức cứu chữa một vụ cháy. Bên cạnh đó, các cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường còn được hướng dẫn những thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy khi có sự cố xảy ra để có thể chủ động linh hoạt ứng phó kịp thời với từng tình huống cụ thể cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
Ngày 26 tháng 4 tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm kết nối cung cầu lao động năm 2024. Tại phiên giao dịch, gần 100 thanh niên và người dân xã Cây Thị đã được tư vấn chính sách, thông tin tuyển dụng với các lĩnh vực như may mặc, kỹ thuật, công nghiệp, xuất khẩu lao động phổ thông, với nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động. Thông qua hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân có thể trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp, tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm theo nguyện vọng.
Ngày 26 tháng 4, Phòng Dân tộc huyện Phú Lương phối hợp với Công an huyện tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn năm 2024. Tại hội nghị, trên 280 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các đồng chí bí thư, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố, đại diện ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể của các xã thị trấn trên địa bàn huyện được lãnh đạo Phòng Dân tộc triển khai những nội dung cơ bản của quyết định số 28/2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 về tiêu chí, đối tượng điều kiện lựa chọn người có uy tín, chế độ chính sách đối với người có uy tín, thủ tục công nhận bổ sung đưa ra khỏi danh sách người có uy tín. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện triển khai đến các đại biểu luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và các văn bản của Chính phủ. Bộ Công an hướng dẫn thi hành luật gồm thành phần chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sau hội nghị, người có uy tín được nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.
Để đáp ứng nhu cầu về điện, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã và đang nỗ lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện, quản lý tốt kỹ thuật vận hành, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng năm 2024. Năm 2024, sản lượng tiêu thụ ngày cao nhất của tỉnh Thái Nguyên dự báo khoảng 18,5 tới 19 triệu kWh, công suất hệ thống ngày cực đại là 1.139 MW. Do vậy, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chủ động chuẩn bị cho công tác cấp điện, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện. Trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, triển khai sửa chữa, bảo trì, xử lý dứt điểm các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt lưu ý các trạm biến áp phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải, để từ đó có giải pháp nâng công suất, san tải kịp thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhằm giảm các sự cố do vi phạm hành lang lưới điện, đặc biệt là đối với các công trình xây dựng.
Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4, trên đường Dương Tự Minh thuộc tổ 1 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng phụ tùng xe máy Thanh Tuyết gần ngã ba Mỏ Bạch. Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy không có thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản trong kho bị cháy rụi. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, mức độ thiệt hại và nguyên nhân đám cháy vẫn đang được thống kê làm rõ. Hiện nay đang là thời điểm đầu mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức kết hợp với nền nhiệt cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng nhanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các cơ quan công sở và nơi sản xuất trong quá trình sử dụng điện cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị, kiểm tra lắp đặt các thiết bị bảo vệ. Thưa quý thính giả, việc các nhà máy sản xuất làm ảnh hưởng đến môi trường không hiếm. Và mới đây, chương trình nhận được những hình ảnh của người dân cung cấp phản ánh về tình trạng xả khói của một nhà máy gạch tại xóm Phú trên địa bàn xã Định Đức, thành phố Thái Nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống của người dân xung quanh. Để tìm hiểu nội dung người dân phản ánh, phóng viên thời sự đã ghi nhận và làm rõ việc nhà máy gạch này có gây ô nhiễm môi trường như lo ngại của người dân phản ánh hay không.
Từ thông tin trên, phóng viên thời sự đã có mặt tại nơi xả khói tại xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và được biết đây là nhà máy sản xuất gạch của công ty cổ phần vật liệu xây dựng thương mại và vận tải Bắc Đại Tây Dương. Qua tìm hiểu, nhà máy gạch này mới được chuyển giao chủ sở hữu, được đầu tư từ năm 2020 trên dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, tự động hóa toàn trình và mới vận hành năm 2023. Anh Hoàng Văn Tân, công nhân vận hành lò, công ty cổ phần vật liệu xây dựng thương mại và vận tải Bắc Đại Tây Dương nói:
cái hệ thống được cài đặt này toàn bộ là tự động hết, cho nên là mình rất dễ vận hành và rất dễ để điều hành khi trong quá trình đốt lò.
Phóng viên đã kiểm nghiệm bằng trực quan và giác quan tại khu vực lò nung của nhà máy, nhận thấy tại đây không có mùi đặc trưng của than đốt như khí carbon dioxide CO2 và khí sunfua dioxide SO2. Ghi nhận làn khói trắng mà người dân cung cấp được phóng viên ghi lại tại lò nung là hiện tượng bốc hơi nước, khí H2O trong quá trình gạch được nung chín. Để có công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện nay, công ty cổ phần Bắc Đại Tây Dương đã đầu tư gần 100 tỷ đồng với dây chuyền tự động toàn trình, hoàn toàn sử dụng điện, không dùng than đốt nung như trước đây. Kết quả báo cáo quan trắc môi trường mới nhất vào tháng 12 năm 2023 được một đơn vị độc lập chịu trách nhiệm quan trắc đã cho kết quả nhà máy này đạt tiêu chuẩn để hoạt động sản xuất. Ông Trương Công Tiến, giám đốc công ty cổ phần vật liệu xây dựng thương mại và vận tải Bắc Đại Tây Dương nói về quy trình sản xuất của công ty.
3 tháng một lần, một năm thì có 3 đợt quan trắc. Cũng theo đúng theo cái yêu cầu của bên cơ quan môi trường yêu cầu, chúng tôi cũng làm đầy đủ. Tất cả là đều có các dữ liệu kết quả lưu tại công ty hồ sơ.
Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Quá trình phản ánh của người dân về cái xả khói thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với công ty để tăng cường cái quản lý và yêu cầu công ty sẽ thực hiện nghiêm các cái đánh giá về cái ô nhiễm trong cái đánh giá tác động môi trường để đảm bảo làm sao mà cái hoạt động sản xuất đấy nó an toàn với người dân trong quá trình sinh hoạt và cũng như trong cuộc sống.
Thực tế, những nhà máy sản xuất gần với khu vực dân cư có tác động ít nhiều đến môi trường sống, nên những lo ngại của người dân về môi trường sống là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì thông qua quy trình sản xuất và đặc biệt qua kết quả đánh giá tác động môi trường tại nhà máy sản xuất gạch của công ty cổ phần vật liệu xây dựng thương mại và vận tải Bắc Đại Tây Dương tại xóm Phú, xã Thịnh Đức thì người dân quanh khu vực có thể yên tâm về vấn đề môi trường.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Phía tây bắc bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía bắc bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Quảng Ninh và Quảng Ngãi nắng, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.